Chương 638, Giáo chủ Đại Tôn Phật giáo theo lý thuyết, một sự kiện trọng đại như vậy, cao cấp thế giới và thần quốc không thể nào không biết. Tuy nhiên, thực tế lại là như vậy. Tự hồ như huyễn trùng cảnh chỉ là một bí mật lưu truyền trong trung cấp thế giới. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ huyễn trùng cảnh có hạn chế đối với thực lực của người tiến vào, người có tu vi đạo văn trở lên không thể tiến vào? Nhưng cho dù là vậy, cũng không đến mức thế giới cao cấp hay thần quốc đều không biết gì chứ. Điều này có vẻ như không hợp lý, thế giới cao cấp và thần quốc lại không biết một chuyện trọng yếu như vậy. Nhưng khi Tôn Ngộ Không nghĩ đến việc người trừng phạt trong chấp pháp giả cũng là người chế tạo loại xiềng xích này, hắn không khỏi có chút thoải mái. Có lẽ là chấp pháp giả đã nhúng tay vào, chỉ bí mật thông báo cho một số trung cấp thế giới khi huyễn trùng cảnh mở ra, bằng không thì không có bất kỳ lời giải thích nào hợp lý. Tôn Ngộ Không thậm chí không thể tưởng tượng được sức mạnh to lớn của thế giới cao cấp và thần quốc. Tôn Ngộ Không cũng không muốn dây dưa nhiều vào chuyện này. Hiện tại có cổ trưởng lão ở đây, có chuyện gì trực tiếp hỏi hắn là được. Đối với những chuyện đã xảy ra hoặc đang xảy ra, có lẽ chính mình không có cách giải thích. Nhưng những gì đã là sự thật, bạn không hiểu chỉ là những gì bạn biết có hạn, xảy ra thì luôn có lý do để xảy ra. Tôn Ngộ Không cũng có chút để ý đến những dược nhân hạt giống này. Có được năng lực sử dụng kỹ thuật tổng hợp đặc biệt của Minh Thần Quân, nói rằng họ không có bất kỳ liên quan gì đến Minh Thần Quân là không hợp lý. Nhưng nói rằng có liên quan gì đó cũng chỉ là suy đoán suông. Nghe Tôn Ngộ Không hỏi về điều này, cổ trưởng lão có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ người không biết sao? Tôn Ngộ Không khó hiểu nói, chẳng lẽ người của Thánh Cực Phật Môn nhất định phải biết sao? Ta mới gia nhập Thánh Cực Phật Môn vài ngày trước, cho nên ta không biết. Cổ trưởng lão gật đầu, sau đó nói, cái này ta không biết. Làm sao tìm được những hạt giống dược nhân này? Chỉ có Thánh Cực Phật Môn và một tông môn khác biết, mà trong Đại Tôn Phật giáo này, nếu như nói còn có ai có thể biết chuyện này, vậy chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ, bằng không chúng ta cũng sẽ không để cho hai tông môn kia phụ trách tìm kiếm hạt giống dược nhân. Hơn nữa nói ra cũng rất kỳ quái. Lúc trước chúng ta dự định bắt người của Thánh Cực Phật Môn và một tông môn khác để ép hỏi phương pháp tìm hạt giống dược nhân, nhưng giáo chủ lại ngăn cản chúng ta. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ. Việc này quả thật có chút kỳ quái. Nếu hạt giống dược nhân quan trọng như vậy đối với Đại Tôn Phật giáo, tại sao giáo chủ không tự mình phái người đi tìm kiếm? Một thế lực nhất phẩm tông môn hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với tứ phẩm tông môn. Hơn nữa Thánh Cực Phật Môn cũng khỏi là một thế lực quá cường đại. Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc trước biểu hiện của cổ trưởng lão. Ban đầu hắn nghĩ rằng sau khi trải qua sát ý thực chất hóa của mình, cổ trưởng lão ít nhất cũng sẽ mất nửa cái mạng. Tuy nhiên, không ngờ rằng cổ trưởng lão đã hồi phục rất nhanh. Mặc dù trong mắt hắn vẫn còn sự sợ hãi đối với Tôn Ngộ Không, nhìn thái độ của hắn không có gì khác biệt so với trước đây. Cổ trưởng lão này quả là một nhân vật. Hắn biết rằng cầu xin tha thứ hay lừa gạt đều không có tác dụng, chỉ có thể biểu hiện tốt, để Tôn Ngộ Không hài lòng mới có thể có đường sống. Biết rằng cổ trưởng lão không lừa mình, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ chuyện này cần phải hỏi kẻ địch. Hắn lập tức hỏi, nên nói về tình huống của Đại Tôn Phật giáo, cổ trưởng lão tự nhiên biết Tôn Ngộ Không ám chỉ điều gì. Vì vậy hắn dừng lại một chút rồi nói, Đại Tôn Phật giáo tổng cộng có 300 sợi trường sinh xiên xiên xích, trong đó sợi dài nhất là 12 mét, do giáo chủ sở hữu. Giáo chủ có 200 người được dung hợp với trường sinh xiên xích, còn lại 100 sợi đang trống. Sợi xích dài 3 mét và dưới 3 mét có thể gia tăng 5 thành năng lực khôi phục cho người dưới hóa đạo. Sợi xích dài 5 mét có thể gia tăng 5 thành năng lực khôi phục cho người dưới hóa đạo đỉnh phong. Sợi xích dài 8 mét gia tăng 8 thành năng lực khôi phục, 10 mét gia tăng 10 thành. Giáo chủ sở hữu sợi xích dài 12 mét tương đương với 12 thành năng lực khôi phục. Cổ trưởng lão mặt không đổi sắc nói, 12 thành năng lực khôi phục nghĩa là giáo chủ về cơ bản sẽ không bị thương. Hơn nữa, tất cả các đòn tấn công có thể gây tổn thương cho hắn sẽ ngược lại cung cấp linh lực và thể lực cho hắn. Giáo chủ đã đạt được bất tử thân. Về phần thời gian hồi phục, mỗi người mỗi khác. Bình thường mà nói, không nhiều hơn một khắc đồng hồ. Ta không dung hợp trường sinh xiên xiên, nên không thể xác định chính xác. Hạn chế thì có, mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 3 lần cơ hội khôi phục. Sau 3 lần sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, ngoại trừ Đại Tôn Phật giáo các ngươi, còn có những nhất phẩm tông môn nào khác, ở Phật Liên Tịnh Độ. Những nhất phẩm tông môn khác có sở hữu loại trường sinh xiên xích này không? Cổ trưởng lão lắc đầu nói, ngoại trừ Đại Tôn Phật giáo chỉ có 2 nhất phẩm tông môn khác. Tuy nhiên, Chỉ có Đại Tôn Phật giáo chúng ta mới sở hữu trường sinh xiên xích, và chúng ta cũng là tông môn mạnh nhất ở Phật Liên Tịnh Độ. Trên thực tế, mỗi thế giới trung cấp có tư cách tiến vào huyễn trùng cảnh. Chỉ có một tông môn mạnh nhất mới có thể sở hữu trường sinh xiên xích và phương pháp chế tạo. Suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình đã hỏi gần hết những gì cần hỏi. Hạt giống dược nhân, trường sinh xiên xích. Cố trưởng lão đã trả lời tất cả. Còn lại, hắn cần phải tự mình khám phá. Hơn nữa, để biết thêm về hạt giống dược nhân, hắn cần phải hỏi kẻ địch. Về huyễn trùng cảnh, Tôn Ngộ Không không quá quan tâm. Hắn muốn biết không phải là quá trình, mà là kết quả cuối cùng và người đứng sau cùng với mục đích của họ. Cách tốt nhất để biết được điều đó chính là bắt giặc trước bắt vua. Nếu Đại Tôn Phật giáo là tông môn lớn nhất của Phật Liên Tịnh Độ, vậy giáo chủ của Đại Tôn Phật giáo hẳn là người mạnh nhất ở đây. Tìm được giáo chủ này, Tôn Ngộ Không có thể biết được nhiều chuyện hơn. Vừa rồi cổ trưởng lão có nói qua, giáo chủ Đại Tôn Phật giáo có tu vi tương đương với hắn. Lúc nãy, hắn sử dụng uy lực kinh sợ để tạm thời trong thời gian ngắn tu vi đến cảnh giới nhất văn đạo văn. Vậy giáo chủ này cũng có tu vi nhất văn đạo văn. Nhưng làm sao tu vi nhất văn đạo văn có thể tồn tại ở thế giới trung cấp này? Thiên đạo nơi đây dường như không bị ảnh hưởng gì. Cổ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tôn Ngộ Không bắt đầu hỏi về giáo chủ, có nghĩa là hắn không còn cần đến mình nữa. Tuy nhiên, nghĩ đến đây, lòng cổ trưởng lão lại căng thẳng. Nếu hắn không còn giá trị lợi dụng, chỉ có hai kết cục, một là được thả, hai là bị diệt khẩu. Dù sao, hắn đã biết thân phận của Tôn Ngộ Không, mặc dù trong lòng lo lắng về số phận sắp tới, cổ trưởng lão vẫn đáp, giáo chủ của chúng ta gọi là Đa Bảo Như Lai, tu vi nhất văn đạo văn, sở hữu nhiều pháp bảo mạnh mẽ, và đã dung hợp với trường sinh xiên xích dài 12 mét. Giáo chủ chưa bao giờ thất bại kể từ khi xuất hiện, từng một mình chiến đấu với toàn bộ nhất phẩm tông môn và khiến họ thần phục bằng thực lực cường đại. Vừa nghe cổ trưởng lão nói xong, Tôn Ngộ Không sững người. Nếu như hắn không nghe nhầm và cổ trưởng lão không nói sai, giáo chủ Đại Tôn Phật giáo này dĩ nhiên là Như Lai. Đa Bảo Như Lai, chẳng lẽ là Như Lai Phật của bạn cổ giới? Nhưng mà chẳng phải Như Lai đã bị hắn giết rồi sao? Chính hắn đã tự tay giết chết hắn. Không thể nào, Như Lai đã chết. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đây nhất định là trùng hợp. Có lẽ giáo chủ Đại Tôn Phật giáo này chỉ vô tình trùng tên với Như Lai mà thôi. Tuy rằng tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng Tôn Ngộ Không vẫn dao động, không nói gì. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở bàn cổ giới. Sau khi tìm được Thư Uyển, đại quân yêu tộc do hắn dẫn dắt đã tiến công Thiên Đình, dẫn đến trận chiến thảm khốc. Phật binh do Như Lai Phật Môn dẫn dắt đã đánh lén và gần như tiêu diệt toàn bộ binh lực của yêu tộc và đạo giáo. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng mang theo sư phụ và bát giới chạy trốn. Sau đó Như Lai phát hiện ra nơi ẩn thân của hắn, nhưng tu vi của hắn tăng vọt và đã tiêu diệt Như Lai trong đại quân Phật Môn. Chuyện này không sai, chính hắn đã giết chết Như Lai. Tôn Ngộ Không chợt khựng lại, trong lòng dấy lên một nghi ngờ. Không đúng, có điều gì không ổn. Tu vi của Như Lai khi đó đã đạt đến đỉnh phong thánh nhân. Nếu hắn thực sự chết, thiên đạo bàn cổ giới ắt hẳn sẽ có biến động. Khi sư phụ của hắn cũng ở cảnh giới thánh nhân, qua đời, thiên địa đã đồng loạt rơi xuống vô tận hoa vũ. Nhưng khi Như Lai chết, dường như không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chẳng lẽ Như Lai thực sự không chết? Hắn quay sang cổ trưởng lão, giọng điệu lạnh lùng. Ta hỏi lại ngươi, giáo chủ Đại Tôn Phật giáo tên là gì? Có lẽ do vẻ mặt dữ tợn của Tôn Ngộ Không lúc này, cổ trưởng lão nhất thời không kịp phản ứng. Tôn Ngộ Không khỏi nổi giận. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Tôn hầu tử, không ngờ ngươi lại đến đây. Sao đến làm khách tại Đại Tôn Phật giáo mà không báo trước một tiếng?